tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho hôm nay chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về những gia đình trong Kinh Thánh, và trong các tuần qua chúng ta đã bắt đầu học về gia đình Adam và Eva, là gia đình đầu tiên trên địa cầu. Chúng ta đã biết về ưu khuyết điểm của ba người con trai lớn trong gia đình này, và cũng biết qua về nan đề trong hôn nhân của ông bà Adam. Hôm nay chúng tôi xin nói tiếp về những đặc điểm trong hôn nhân của Adam và Eva. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên Eva và đem đến cho Adam, ông vui mừng tiếp nhận. Tuy trân quý người bạn đời Chúa ban và có lẽ cũng yêu thương Eva nữa, nhưng Adam là người chồng không lãnh đạo gia đình. Bằng chứng là ông biết rõ mạng lệnh Chúa phán truyền, nhưng khi vợ bị con rắn đến cám dỗ, ông đứng gần bên vợ mà không can thiệp, không giúp vợ chống lại cám dỗ hoặc giúp vợ chạy xa khỏi cây cấm. Trái lại, khi vợ nghe theo lời con rắn, hái trái cây cấm ăn rồi đưa cho Adam, thì ông cũng ăn nữa. Vì vậy Đức Chúa Trời phán với Adam: vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy đất sẽ bị rủa xả vì ngươi. Trích Sáng Thế Ký chương 3 câu 7. Kinh Thánh sách Sáng Thế Ký chương 3 ghi lại sự việc bà Eva bị cám dỗ như sau. Trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã tạo nên, con rắn là loài quỷ quyệt hơn cả. Rắn nói với người nữ: có thật Đức Chúa Trời đã dặn các người không được ăn trái các cây trong vườn sao? Người nữ nói với con rắn: chúng tôi được ăn trái của các cây trong vườn, nhưng về trái của cây trồng giữa vườn, Đức Chúa Trời phán: các con không được ăn, cũng đừng đụng đến trái cây ấy, kẻo các con sẽ chết. Con rắn nói với người nữ: các người chắc chắn không chết đâu, vì Đức Chúa Trời biết rằng khi nào các người ăn trái cây đó thì mắt mở ra và các người sẽ giống Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Khi người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon lại đẹp mắt và quý vì làm cho mình khôn ngoan thì hái và ăn, rồi trao cho chồng đang đứng bên cạnh, chồng cũng ăn nữa. Trích Sáng Thế Ký chương 3 câu 1 đến câu 6, bản hiệu đính. Thưa quý vị, chi tiết Kinh Thánh ghi cho thấy Eva là người bị cám dỗ và bà đã siêu lòng tin lời rắn nói hơn là lời Chúa truyền dạy. Bà thấy trái cây cấm đẹp, có vẻ ngon và quý nữa vì có thể mở tâm trí giúp cho bà khôn ngoan, biết phân biệt điều thiện và điều ác. Vì tin lời con rắn, Eva đã hái trái cấm ăn rồi đưa cho chồng và ông cũng ăn nữa. Dù Eva là người bị cám dỗ và là người đã bất tuân lời Chúa. Adam cũng đáng trách vì ông biết rõ mạng lệnh của Chúa nhưng không giúp vợ tuân giữ mạng lệnh đó, mà còn bị lôi cuốn và chính ông cũng bất tuân mạng lệnh của Chúa. Vấp pháp của Adam là điều các ông chồng cần để ý hầu có thể tránh khỏi. Trong khi các ông thường cứng rắn, dùng lý trí hơn là tình cảm trước những quyết định trong đời sống, thì các bà ngược lại, nhiều tình cảm, dễ mềm lòng, dễ tin. Lắm khi các bà vì thiếu hiểu biết, không bén nhạy trước những vấn đề quan trọng, nên dễ tin, do đó dễ ngã vào những cạm bẫy nguy hiểm. Người phụ nữ trong thời nào cũng thường nhẹ dạ, dễ siêu lòng trước lời gọi mời của người chung quanh và của cám dỗ trần gian. Người nữ cần có người cha, người chồng hướng dẫn, chỉ dạy và bảo vệ khỏi những cám dỗ muôn mặt của đời. Vì lý do đó, các ông không nên để vợ một mình quyết định những việc quan trọng hay thay mặt chồng giao tiếp với bên ngoài, nhất là với những người ngoài Chúa. Về bà Eva, có lẽ bà thương chồng nên muốn chia sẻ điều tốt với chồng. Tin lời con rắn nói, Eva nghĩ trái cấm sẽ giúp mở trí khôn. Vì thế bà không ăn một mình, nhưng chia sẻ với chồng. Trong sự việc này, Adam có lỗi vì không bảo vệ vợ khi vợ bị cám dỗ. Nhưng Eva cũng có lỗi vì không đặt mình dưới sự hướng dẫn và bảo vệ của chồng. Trong vườn Eden lúc đó chỉ có hai vợ chồng, mà khi con rắn đến gợi chuyện, Eva không gọi chồng đến giúp. Trái lại, bà một mình đương đầu với con rắn và lý luận với nó. Kinh Thánh cho biết, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã tạo nên, rắn là loài quỷ quyệt hơn cả. Có lẽ Eva nghĩ mình đủ khôn ngoan để nói chuyện với con rắn. Bà không biết rằng con rắn đó rất quỷ quyệt, tinh khôn. Nó chính là ma quỷ, đến để cám dỗ bà. Chi tiết này nhắc chúng ta nhớ rằng, chúng ta không nên dựa vào sức riêng hay khôn ngoan riêng để đương đầu với ma quỷ và trần gian. Nếu dựa vào sức mình, khôn ngoan và hiểu biết của mình, thay vì nương nhờ sức Chúa và lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, thì chúng ta sẽ ngã trước cám dỗ và thất bại nặng nề. Sứ đồ Phao-lô khuyên như sau: ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. Trích thư Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 12. Và ông cũng khuyên, hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời để anh em có thể đứng vững mà chống lại các mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền thống trị thế giới mờ tối này và các thần dữ ở các nơi trên trời. Vì vậy, hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời để trong ngày tai họa anh em có thể chống cự lại. Và khi chiến thắng mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Trích thư Ê-phê-sô chương 6 câu 11 đến 13 trong bản Hiệu Đính. Thưa quý vị, qua lời dạy của sứ đồ Phao-lô, khi đối diện với nan đề trong đời sống là chúng ta đương đầu với quyền lực trong thế giới mờ tối của trần gian. Vì thế chúng ta cần có chân lý của lời Chúa, đức tin nơi Chúa, bình an của Ngài và cần phải cầu nguyện với Chúa mỗi ngày thì mới có thể chiến thắng được. Nếu dựa vào sức riêng và khôn ngoan riêng để đương đầu với ma quỷ và trần gian, chúng ta sẽ thua. Ngoài ra, chúng ta cũng cần nương tựa vào người bạn đời. Là phái nữ yếu đuối, chúng ta cần nương tựa vào chồng, hỏi ý chồng và làm theo sự hướng dẫn của chồng để không sập bẫy của ma quỷ. hay những người xấu chung quanh mình. Trên hết, vợ chồng chúng ta cần đọc và học lời Chúa mỗi ngày, lấy lời Chúa làm tiêu chuẩn, là sức mạnh giúp chúng ta đương đầu với cám dỗ. Tác giả Thi Thiên thứ 119 nói lên chân lý này khi ông viết như sau. Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch, phải cẩn thận theo lời Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Trích Thi Thiên 119 câu 9 và 11. Trước khi tạo dựng Eva, Chúa phán, con người ở một mình thì không tốt, ta sẽ tạo nên một người giúp đỡ, thích hợp với nó. Eva được Chúa tạo dựng để giúp đỡ Adam. Nhưng vì nghi ngờ lời Chúa, không tuân giữ mạng lệnh của Chúa, cũng không đặt mình dưới sự lãnh đạo của chồng, nhưng tự ý quyết định, bà Eva đã không giúp chồng, nhưng đưa chồng và cả dòng giống loài người vào tội lỗi. Là người nữ tin kính Chúa, nhưng lắm khi chúng ta cũng yếu đuối và lầm lỗi như Eva ngày xưa. Chúng ta không tin lời hứa của Chúa, hoặc không tuân giữ mạng lệnh Chúa phán dạy. Nên thay vì làm người giúp chồng, chúng ta đưa chồng vào chỗ sa ngã và phạm tội. Cũng có khi vì chúng ta nghĩ mình giỏi hơn chồng, khôn ngoan hơn chồng, có thể một mình quyết định nhiều điều. Có người thì thiếu lòng vâng phục chồng, không hỏi ý chồng trước những quyết định quan trọng trong đời sống, để rồi lầm lỗi và đưa gia đình vào những hoàn cảnh đau buồn, đáng tiếc. Chúa truyền cho người vợ mạng lệnh sau đây. Xin Chúa giúp chúng ta ghi nhớ và thực hành. Hỡi người làm vợ, hãy thuận phục chồng như thuận phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, cũng như Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, và chính Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Vậy nên, như hội thánh thuận phục Đấng Christ thế nào, thì vợ cũng phải thuận phục chồng trong mọi sự thể ấy. Trích thư Ê-phê-sô chương 5, câu 22-24, theo bản Hiệu Đính. Thưa quý thính giả, tiết mục Phụ nữ và gia đình xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này kỳ tới. Kính chào, tạm biệt quý thính giả.